Bài thứ 10: Nhân sinh quan Phật giáo. Mở đề: Đã là người, không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có, sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào, hoàn cảnh của mình sống như thế nào, vân vân. Thật là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn thắc mắc, ăn không yên, ngủ không yên. Để giải quyết các vấn đề trên, các triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp. Những giải đáp hay biện minh về vấn đề sống ấy gọi là nhân sinh quan. Là một tôn giáo có một triết học rất cao, đạo Phật tất nhiên cũng có dành một phần lớn để nói về nhân sinh quan. Nhân sinh quan ấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta không thể không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điểm của con người, và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. Chánh đề: Nhân sinh quan do đâu mà có? Trước tiên, vấn đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là: con người do đâu mà có? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có thuyết 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối với sự lý không rõ biết được đúng như thật, do đó mà sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng, chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình người, rồi theo cảnh thuận nghịch mà khởi phiền não, nên cũng gọi là hoặc. Từ mê hoặc mà tạo tác ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Sự tạo tác ấy gọi là hành. Chi thứ hai trong 12 nhân duyên: do nghiệp lành dữ quân tập chứa nhóm thành ra nghiệp thức. Nghiệp thức này theo chỗ quân tập thuần thục rồi thắt sanh vào thai mẹ, đó là món thức. Chi thứ ba trong 12 nhân duyên: trong thai mẹ gồm tinh huyết làm dục thể, tâm thức cùng dục thể hòa hiệp gọi là danh sắc, đó là chi thứ tư trong 12 nhân duyên: danh, tâm thức, sắc, dục thể. Từ danh sắc lần lần tượng đủ 6 căn gọi là lục nhập, đó là chi thứ năm trong 12 nhân duyên. Sau khi ra khỏi thai, 6 căn xúc đối 6 trần, biết nóng, lạnh, đau, êm, vân vân, nên gọi là xúc. Chi thứ 6 trong 12 nhân duyên: do sự xúc chạm ấy mà tâm dần dần sanh niệm, phân biệt, rồi có những sự giác thọ, vui, khổ, vân vân, đó gọi là thọ. Chi thứ 7 trong 12 nhân duyên: do sự cảm thọ, vui, khổ, khởi niệm, ưa ghét, chấp đắm ấy mà sanh ra có ái. Chi thứ 8 trong 12 nhân duyên: vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy cái hay, cái tốt, cái ưa thích, đó gọi là thủ. Chi thứ 9 trong 12 nhân duyên: muốn cho thỏa mãn chỗ nhiễm trước, ưa thích của ái và thủ, nên phải tạo nghiệp. Nghiệp này có thể chiêu cảm quả báo vị lai, nên gọi là hữu. Chi thứ 12 trong 12 nhân duyên: đã có hữu là cái mầm giống thì thế nào cũng có sanh, là chi thứ 11 trong 12 nhân duyên. Đã có sanh thì phải có lão và tử, là chi thứ 12 trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, vô minh thuộc về hoặc và hành thuộc nghiệp, đó là nhân quá khứ. Do nhân quá khứ ấy mà có năm quả: khổ, hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Do quả khổ hiện tại đứa trên mà khởi ra hoặc là ái thủ và tạo nghiệp là hữu, để làm nhân cho quả khổ, sau là sanh và lão tử ở vị lai. Như thế, từ nhân quá khứ sang quả hiện tại và quả hiện tại lại làm nhân cho quả tương lai, ba đời cứ nối tiếp xoay dần mãi mãi không dứt, như một bánh xe xoay tròn lên xuống, xuống lên không dừng nghỉ. Cứ đó mà suy ra thì biết rằng người chẳng những sống một đời trong hiện tại này, mà trước kia về quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống rồi, và sau này trong vị lai cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa. Người hiện sống đây để rồi chết, mà cái chết lại là cái nhân làm thành đời sống vị lai. Như thế, sống chết nối tiếp theo nhau không bao giờ dứt. Như những làn sóng, cái này tan đi để hiệp lại một cái khác, không bao giờ hết nếu còn gió, còn người. Nếu gió vô minh còn thổi, thì dòng sanh mạng còn lưu chuyển, lăn trôi, chìm nổi mãi. Thân người như thế nào? Sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của người trên cõi thế này rồi, một câu hỏi khác hiện đến trong đầu óc chúng ta là: thân con người như thế nào? Đẹp đẽ hay xấu xa? Có thật hay giả? Đáng quý hay đáng khinh? Để giải đáp vấn đề này, đạo Phật có nhiều thuyết. Tuy theo tiểu thừa hay đại thừa, tôn phái này hay tôn phái khác, những thuyết ấy mặc dù nhiều nhưng không trái chống nhau, mà chính là bổ khuyết cho nhau, làm cho vấn đề được trình bày trong mỗi khía cạnh, từ hẹp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ ngoài đến trong, từ tướng đến thể, từ biệt tướng đến tổng tướng. Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy, từ nhân thừa đến thiên thừa, qua vị thừa và cuối cùng đến đại thừa, để quý độc giả có một quan niệm đầy đủ về vấn đề này. Quan niệm nhân thừa. Thân người hòa hợp do tinh huyết cha mẹ cùng thần thức góp bốn chất cứng, ướt, nóng, động mà thành. Chủ động trong ấy là thức, nghiệp thức. Bởi nghiệp thức người vốn các duyên hội hợp làm thân người. Nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời trước buôn tập, nơi tự tâm kết thành công năng, có tánh cách người, có thể cảm đặng thân người. Như vậy là từ nơi tự tâm tạo tác hạnh nghiệp, các hạnh nghiệp ấy trở lại buôn tập thành công năng nghiệp người nơi tự tâm, cho đến khi công năng nghiệp thức ấy thuần thục, gặp đủ các trợ duyên, chiêu cảm hiện ra có thân người. Vậy thân thể không phải tự nhiên không nhân mà có, cũng không phải ai khác làm ra, mà chính do tự tâm tạo, tự tâm biến hiện, nên có câu tâm tạo nhất thế và câu tam giới hữu tình giai tùng nghiệp hữu. Thân thể theo nghiệp nhân mà có, nghiệp nhân hữu hạn, nên thân thể có lúc trả rời. Trong khi thân thể còn, từ nơi tự tâm tạo tác các hạnh nghiệp để gây thành công năng chiêu cảm thân sau, và thân sau này sẽ thành hiện tại, khi thân trước đã theo nghiệp báo mà tiêu diệt. Cho nên Phật giáo đối với sự chết chỉ là sự xoay biến của nghiệp thức nơi tự tâm để thay thân cũ lấy thân mới. Trong khi mọi người vì sự hiểu biết cạn hẹp đã lầm tưởng thân thể thoạt nhiên sanh, và sau khi chết hoàn toàn tiêu diệt, chết để thay đổi thân mới, sanh để thế thân cũ, xoay dần nơi dòng chết và sanh, sanh và chết, thay thân cũ lấy thân mới, lấy thân mới để thế thân cũ, như người thay y phục. Vậy thân thể của người hiện nay chỉ là một thân trong vô lượng thân. Người đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước, sau này người cũng sẽ phải đổi thay không biết bao nhiêu thân nữa, nếu không một niệm hồi quang phản chiếu. Sự sanh hiện tại chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh, và sự chết ngày nay cũng chỉ là một phen chết trong vô lượng lần chết. Phật giáo đối với sự sanh không tham cầu, vì nó là vô thường, không lâu, không bền. Đối với sự chết không sợ hãi, vì nó không phải quất hẳn đi, mà chỉ là sự thay cũ đổi mới, không tham cầu, không hãi sợ, nên Phật giáo đối với thân thể khác hẳn với thường tình trong đời. người ta thấy nơi người đã thực hiểu Phật giáo, khi chết như khi sống, lúc đau như lúc mạnh, vẫn an hòa bình tĩnh. Thân hiện có đây là kết quả của nghiệp thân đã tạo ra từ trước, và thân sẽ có sau này là do sự tạo nghiệp bây giờ, nên người trong Phật giáo đương thọ lãnh báo thân hiện tại, giàu khổ hay vui đều nhận chịu một cách vui vẻ và nhẫn nại. Vì có kêu cầu chán nản thế nào cũng không thể làm gì được, một khi đã kết quả, mà nhất là chỉ lo lắng trao dồi cái nhân, là đều có thể đổi xấu ra tốt để hưởng lấy quả báo tốt đẹp ở tương lai, tức là tu tập các pháp lành cùng dẹp trừ tâm niệm hành chi bạo ác. Cõi người thuộc về đường lành, mặc dầu chưa khỏi khổ, nhưng có thể tu tạo nghiệp nhân để hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người. Người ta sẽ bảo hoặc sẽ cảm thấy sự vui thú, sự hạnh phúc ở nơi người xinh đẹp khỏe mạnh, đầy đủ tất cả nhu dụng, và sự khổ não, sự tai hại ở nơi người xấu xí, đau yếu, thiếu thốn các vật dụng. Trong hội đối pháp ở Ta Kiệt La Long Cung, Đức Phật đã chỉ cho đại chúng biết sự sai khác nơi thân thể của mọi loài. Chư thiên thân thể tốt đẹp uy nghiêm, hàng bát bộ sức hùng mạnh mẽ, loài rồng cả thân hình hô bỉ xấu xa, bọn cua tạnh tanh hôi hèn yếu, đều là thân thể, tại sao có tốt xấu khác nhau? Đó là lúc bình sanh nơi thân khẩu ý thi thố lành hay ghi tạo dữ. Nghiệp lành cảm thân tốt đẹp, nhân dữ chiêu cảm quả xấu xa, do tự tâm tạo rồi tự thọ. Muốn chúng sanh được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh để hưởng hạnh phúc trong cõi người, trong kinh Thiện Sanh Đức Phật cặn kẽ chỉ dạy cách ăn ở hợp pháp trong gia đình về nhân đạo, lấy năm giới cấm làm căn bản. Bất sát sinh để gây tạo thiện nhân, cảm thành quả thể xinh đẹp khỏe mạnh sống lâu ở tương lai. Không trộm cắp gian tham để làm thành nghiệp lành, hưởng quả no ấm đầy đủ cho thân thể tốt đẹp. Trừ tà dâm để chiêu cảm thân hình đoan trang, cùng hưởng phúc gia đình. Tránh giọng ngữ để được giọng nói điều hòa, trong trẻo, và kiêng rượu để khỏi phạm mấy điều trên, cùng gây dựng ở hiện tại và vị lai, bộ trí óc sáng suốt, quan niệm thiên thừa, trọn vẹn năm giới cấm, nhân đạo đã hoàn thành, đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự tâm, và sau này khi thuần thục sẽ cảm thấy thân thể loài người tốt đẹp mạnh khỏe, trường thọ, giọng hay, óc sáng để hưởng hạnh phúc nơi cõi người. Trên cõi người còn có các cõi trời, về thân thể mọi phương diện đều hơn người, không như thân người phải thai sanh nhấp nhúa khổ sở vì các vị trời được quá sanh. Thân thể cực kỳ xinh đẹp, cao lớn giống nhau, các căn đầy đủ, thấy suốt, nghe xa, được thần thông tự tại theo ý muốn, đồ du dụng tự nhiên có, cho đến khỏi tất cả bệnh tật, thân thể thường khỏe mạnh luôn, vẫn mãi trẻ trung không già, không như thân người, đều không tránh khỏi nỗi đau khổ vì bệnh hoạn, bức bách vì già yếu. Thân thể các loài trong thế gian, chỉ có thân trời là hơn hết. Từ những điều tốt đẹp của thân dẫn đến sự thọ dụng, từ đâu chiêu cảm được sự thù thắng ấy? Cũng như đã nói ở trước, tạo nghiệp nhân gì thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp nhân ấy và sẽ chuyển hiện ra quả đúng như vậy. Như vậy, ngay ở dưới ánh sáng mặt trời thì bóng của vật ấy thẳng, trái lại vật ấy bóng ác công. Muốn được bóng thẳng thì phải sửa sang cho vật ấy thật ngay, cũng như muốn được hưởng thân trời phải dung trồng nghiệp nhân trời. Phật dạy 10 điều lành gọi là thập thiện nghiệp, tức là các đức tánh tốt phát sanh từ thân khẩu ý tưởng, thực hành hoàn toàn 10 nghiệp lành. Tự tâm trong sạch thì nghiệp chủng có công năng tốt đẹp, rất cảm thọ thân thù thắng, không bệnh tật, khỏi già nua, trường thọ ở cõi trời. Đức Phật chỉ dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành để khỏi bị những thân xấu xa, khổ sở và được cảm nhiễm những thân cường tráng, vui vẻ, tốt tươi của người và trời. Chính là nhân thừa Phật giáo cùng thiên thừa Phật giáo đối với thân thể. Mặc dù vui vẻ ở thân người, song thân người còn phải bị tám điều khổ lụy. Dầu thù thắng ở thân trời, song thân trời chưa khỏi nạn vô thường. Khi nghiệp nhân đã mãn, ngũ suy tứ hiện, vì trời và người đều còn là phàm phu trong tam giới. Vậy thân người và thân trời chưa phải là chỗ đáng ham, nên trong Phật giáo còn có ba thừa siêu thoát ngoài dòng khổ lụy của ba cõi, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Quan điểm nhị thừa. Thân bất tịnh, lấy con mắt của hàng nhị thừa xem nơi thân thể chỉ là một giống nhơ nhớt do nhiều chất nhơ quế hòa hiệp. Các ngài chỉ cảm thấy nó là hiện tượng của muôn điều khổ sở, buộc ràng không có mảy may, chỉ đáng gọi là vui thú, nên có câu thân di khổ bổn. Và thân thể là chỗ nhơ, góp tất cả sự nhơ nhớp cùng để rồi rã rời tan nát, nên có câu thị thân bất tịnh, cách nan xú quế. Và thị thân vô thường, tất quy tán diệt. Thử nghiệm xem, những sự thống khổ ở trong thế gian từ đâu mà có? Phải chăng do nơi thân thể, các sự thống khổ như lạnh, nóng, đói, khát, mỏi, đau, nghịch trái, vân vân đều thuộc về nơi thọ, mà thọ có ra là bởi lục căn tiếp xúc với lục trần, thân thể là chủ nương của lục căn, nên sự khổ thọ lấy thân làm gốc. Giả lại, người đời không gì khổ bằng lúc sanh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run rẩy, lúc ốm đau yếu đuối bức rứt, khi chết dãy dụa hải hùng. Bốn dịp đại khổ ấy lại là cái khổ sanh trụ dị diệt của thân thể. Xưa bốn thầy tỳ kheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự đói khát là khổ nhất, đã bị Phật quở trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều khổ. Nhưng thân thì các sự khổ, sợ, giận, dâm, đói từ đâu mà có? Thấu đáo thay cho câu thân di khổ bổn và câu thân như quan thù, sự nhớp nhơ hôi hám của thân thể không thể tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ dòm nơi hiện tại. Và dùng nào là quần áo phủ che, nào là xả hương xông ướp để tự làm mê hồn mình trước đồng hôi tanh bất tịnh. Thử nhìn đến cách chất từ cửu khiếu, chín lỗ cống trong thân chảy ra, tự mình cũng đã quá gớm mình, chưa nói đến với thân của người khác. Nên trong kinh có câu chư khổ lưu bất tịnh. Làn da mỏng là một cái đẩy mà trong đó chứa đầy những máu, mủ, thịt, xương, đàm giải và đại tiểu tiện, vân vân. Còn gì ghê tởm bằng khi một thân người bị lột cả da và bị banh xé? Câu cách nan xú quế đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm. Thân nhơ nhớp hiện tại từ đâu mà có? Từ ngày trước, điểm tinh giọt huyết hòa lẫn trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành, sự dơ giấy của tinh huyết, sự đáng nhờm của bào thai, thật không bút mực nào tả hết. Cho đến sau này, nghiệp thức đã xa lìa, thân thể sẽ xanh cứng, sẽ sình chương, sẽ nứt nở ra lần để làm ổ cho đám chòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra những chất nhơ nhớp nhất và hôi tanh nhất. Lúc mới kết hợp, vọng tưởng tinh huyết bất tịnh. Khi to lớn, đàm đạnh, phân đái máu mủ bất tịnh. lúc chết tan rã hôi tanh bất tịnh. Như vậy, thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tưởng sanh đến lúc hư mất, thảy đều toàn là bất tịnh. Trong thân dơ dớt bất tịnh, đáng ghê tởm nhất ấy, còn có một sự mà nếu thấy hiểu, người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ cũng ráp ranh đến chỗ tiêu diệt. Đang trẻ trung, thấm thoát đã già nua. Từ cái mạnh mẽ tươi tắn, không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu là sự thay đổi vô thường. Thân năm trước không phải là thân năm nay. Thân tháng trước không phải là thân tháng tới. Thân ngày nay không phải là thân ngày hôm qua. Cho đến từng giờ, từng phút, từng sát na cũng đã đổi khác. Đã có đổi thay, tất phải có lúc tiêu diệt. Không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thân. Và không có gì bảo đảm được cái quả trạng hấp tấp mà mọi người đều sợ, cái chết. Mạng sống không khác chỉ mành treo chuông, chỉ chực đứt dây là trớt bể. Nên có câu nhân mạng tại hô hấp gian, một hơi thở ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Tha ngôn, thân là cội khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì đáng chán bằng thân? Ở nơi thân không có mấy muốn chi, có thể tạm gọi là đáng triều mến, đáng thương tiếc. Người tu hạnh dị thừa quán sát thấy thân như vậy nên nhàm chán nơi thân, ghê sợ sanh tử vô thường, gớm dờn hôi tanh dấp nhúa, do đó nên dấp đo tự lợi, vội mong thoát ly thân mà tu các pháp môn tu siêu diệt thoát ly tam giới. Có người thấy rõ thân là khổ sở dơ giấy vô thường như trên, rồi quá sợ quá dờm, bèn vội vàng tìm cách xa lìa mau chóng tự tử. Mấy kẻ ấy làm to, họ tự tử để chống ra khỏi thân, mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhân, thân là quả của nghiệp nhân. Muốn khỏi quả phải trừ nhân, nay nhân cứ tạo cứ gieo mà muốn đừng có quả, quyết hẳn không thể được. Không khác nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện mà cứ chạy trong ánh nắng. Khi Phật còn tại thế đã có một người có ý tưởng sai lầm này, đó là ông Phước Tăng Tỳ Kheo. Ghét thân già yếu đau khổ, toan thoát thân bằng cách treo cổ trên bờ suối. Bèn bị ngài một kiền liên quở trách là khờ dại, cũng giải bày chánh lý cho nghe. Sợ già, đau, sống, chết mà vội quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự già, đau, sống, chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai. Khi nghiệp hoặc hãy còn, nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác. Có thân khác tất phải có già, đau, sống, chết, khổ sở. Như vậy, muốn thoát hẳn khổ lụy vì thân thể, phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức là phải dứt hoạt chướng cùng nghiệp nhân. Thân giả hợp, cái gốc hoặc nghiệp đã trừ, thì cái ngọn là thân tất nhiên phải khô mục. Nhân đã không còn thì quả cũng tự mất. Thân sau không còn tiêu cảm thì các khổ lụy không nương đâu mà có, tức là an vui giải thoát. Dứt được nghiệp hoặc thì vô lậu huệ sanh, thành bậc nhĩ thừa thánh nhân. Đến đây thân thể đối với các bậc này không còn thiệt thân thể, mà chỉ là sự kết cấu của ngũ ấm hay thập nhị xứ. Trong khi người thường nhận là thiệt có thân thể, có đầu mặt tay chân, có hình dung động tác, mà với huệ chứng của các ngài thấy là sắc, là thọ, cho đến là thức, hay thấy là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mỗi món có phần vị riêng, không có cái gì có thể gọi là thân thể. Khác nào như ở xa thấy một cụm rừng liên lạc ung tùm, mà khi đến gần kề thì chỉ thấy cây cối rời rạc, thể của rừng không còn là thật. Cảnh giới ấy đối với người chưa chứng đến thật khó nhận hiểu. Thân chỉ không thiệt có, nó có chỉ là có với nghiệp thức của chúng ta thôi. Nó đẹp, nó đáng ưa cũng chỉ là phù hợp với tình vọng ô nhiễm. Xinh đẹp đối với người người chưa chắc hẳn xinh đẹp như loài khác. Nàng Tây Phi người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu, mà chim gặp chim sợ bay xa, cá thấy cá sợ lẫn trốn. Nên thân nàng Tây Phi chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì sao chim cá lại sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ấy chỉ là do đồng nghiệp của loài người? Cho đến thân thể hình dáng tác dụng chỉ có với con mắt thường của người. Một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy, nếu ta dùng quan tuyến mà xem thì mỹ nhân không còn, mà chỉ hiển hiện là bộ xương hồng trắng. Và nếu ta dùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần thì ta chỉ thấy đó là một đống da thịt trời rạc cách nhau từng khoảng. Nếu mọi người đều mang con mắt quan tuyến cùng kính chiếu đại gấp trên ngàn lần thì thử hỏi giữa đây còn có cái gì thiệt là thân như trước? Huệ nhãn của các vị nhĩ thừa thánh nhân cũng thế. Đối với người thường là thân thể xinh đẹp, với các ngài thì thân thể còn không có, huống nữa là xinh đẹp. Chẳng phải là duyên cảnh khác, mà chỗ thấy biết có sai khác cũng đồng một cảnh, song vì thức trí khác nhau nên chỗ nhận thấy thành không đồng. Do không còn thấy là thật có thân thể, nên các ngài không còn sanh lòng tuyến ái nơi thân, không còn có niệm thân mình, thân người, vì tất cả đều đồng là ngũ ấm, là lục căn, lục trần. Dưới huệ nhãn của các ngài, và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả hợp, da, thịt, gân, xương, tóc, móng, toàn là địa đại, tinh, huyết, đàm, vớt, nước mắt, mồ hôi, toàn về thủy đại, nhiệt độ thuộc về quả đại, cùng sự chuyển động thuộc về phong đại. Tứ đại nếu trái nhau thì thân thể làm sao đẳng có? Rõ biết thân thể là hư vọng thì cả thảy phiền não tự trừ, vì thân là căn bản của ái nhiễm. Khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh vĩnh viễn thoát bi sanh tử trong ba cõi, tức là trốt ráo được nhị thừa Phật giáo. Quan niệm đại thừa. Thân như quyển quá, mở rộng tầm quan niệm thân thể đối với hàng tu quán đại thừa là một giả pháp, do sự kết cấu của sắc tâm và không rời ngoài thức, do danh ngôn ngã chấp hữu chi ba món quân tập nơi tự thức tạo thành danh và sắc công năng. Khi đủ duyên bèn chuyển niệm thành thân thể, rồi bám lấy sắc thân làm tự thể sanh giác thọ, và cùng với thân đồng an đồng quy. Khi thức không còn chấp trì thì thân hoại diệt. Thân không tự có, do thức chuyển biến mà có. Thân không tự thể, lấy thức làm thể, toàn thân là thức, ngoài thức không thân. Thân có là do thức công năng biến hiện, công năng hiện thân bởi các nghiệp duyên quân tập nơi thức mà thành. Nghiệp duyên có ra lại đương nơi thân mà phát khởi, nên thân thể là pháp hư giả do thức biến hiện. Song từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm duyên quân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyển thành công năng nhiễm hay tịnh. Thân thể cùng công năng xoay chuyển làm nhân duyên cho nhau. Có không phải thì có, không không phải thì không, thật đồng quyển quá. Vì đó, với quán trí của Đại Thừa thì thân thể như quyển hiện. Bởi như quyển không thật có, nên không xa vào lỗi tăng ích của phàm phu, cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoại đạo. Bởi như quyển giả có chẳng phải không hẳn, nên khỏi bị lỗi tổn giảm của nhị thừa và chấp đoạn diệt của tà giáo. Bồ Tát nương nơi quyển thân, tu như quyển pháp môn, dứt quyển ái kiến, độ quyển hữu tình, chứng quyển thánh quả. Do thấy thân như quyển quá, toàn hư vọng, không còn ái trước nơi thân, nên phiền não không sanh, không ái trước nơi thân, thì khỏi vì thân mà phải thối thất đạo hạnh. Thọ vô lượng thân, tu hành trải qua vô lượng kiếp, mà với Bồ Tát không có một mảy may niệm tưởng là có thọ thân cùng có xả thân. Mấy niệm còn không, huống chi có kiếp số, nên có câu: thọ thì khổ, kiếp số phi kiếp số. Vì thân tùy duyên như quyển sanh, sanh tức vô sanh. Thân tùy duyên như quyển diệt, diệt tức vô diệt, nên có câu: chúng duyên giả hiệp, hư vọng danh sanh. Chúng duyên ly tán, hư vọng danh diệt. Không sanh không diệt tức là thật tướng. Cổ đức có câu: quyển thân bổn tự không tịch, sanh du như cảnh hình tượng, giác liệu nhất thế không. Quyển thân tu du chứng thật tướng. Đó là từ nơi thân quán giả nhập không chứng trung đạo. Thân mình và vũ trụ là một. Thêm lên một tầng nữa, Bồ Tát quán thân mình tức là toàn thể vũ trụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất cả các pháp đều đắp đổi làm duyên, đối đãi với nhau. Một pháp này có ra là do đối đãi với các pháp kia có ra là do đối đãi với pháp này. Thân thể hiện có là nhờ vũ trụ đối đãi làm duyên, vũ trụ trở lại do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ mà có thân thể thì thân làm vũ trụ. Duyên nơi thân thể mà có vũ trụ thì vũ trụ là thân thể. Vũ trụ và thân thể không hai không khác. Thân mình và toàn thể vũ trụ, thân người cũng toàn thể vũ trụ, cho đến thân của tất cả hữu tình cũng đều là thân thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là thân mình, mà toàn thể vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình, nên thân mình cũng là toàn thể thân tất cả hữu tình, và thân hữu tình là toàn thể thân mình. Vũ trụ thể tánh viên mãn thì thân mình và thân tất cả hữu tình thể tánh cũng đều viên mãn. Thân phận của con người đáng chán hay không đáng chán? Hoàn cảnh là địa vị của con người trong vũ trụ như thế nào? Như trong phần vũ trụ quan đã có nói, thế giới có chia ra ba tầng bậc là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sống trong dục giới là những sanh vật còn bị lòng dục sai sử, điều khiển như thực dục, dâm dục. Những loài sống trong dục giới là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, người và chư thiên. Như thế là người cũng sống cùng một cảnh giới với các loài vừa kể trên. Vẫn biết trong sáu loài ấy thì địa vị con người được xếp vào hạng gì, nhưng dù sao thì cũng là sống trong một hoàn cảnh không sáng sủa gì. Vì là hoàn cảnh mà chủ tể là lòng dục, cho nên Phật thường dạy nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển là thế. Lòng dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ái ân. Nói tóm lại là thèm muốn được thỏa mãn những khoái lạc về ngũ quan. Nhưng đâu đã hết, con người còn ham muốn được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, ham muốn chiếm đoạt, ham muốn chế ngự, ham muốn phô trương, nghĩa là tham danh tham lợi. Nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả thì cũng đỡ khổ. Ở đây trái lại, lòng dục không bao giờ được thỏa mãn cả. May ra thì có thể thỏa mãn tạm thời trong chốc lát. Và như thế lại càng nguy hiểm, vì chẳng khác gì người khác mà uống nước mặn, càng uống càng khát. Loài người bị trói buộc vào lòng dục, như con ngựa bị buộc vào cổ xe, cứ phải kéo chạy mãi, không bao giờ được yên nghỉ. Hơn nữa, lòng dục ấy cũng chính là cái mầm xung đột giữa loài này với loài khác. Ai cũng mong được thỏa mãn lòng dục của mình, cho nên sanh ra vị kỷ, làm khổ cho người khác và loài khác để mình được vui. Do đó mà mỗi chúng sanh là một kẻ địch thủ của mọi chúng sanh khác, và cõi đời này là một bãi chiến trường mà trong mỗi phút mỗi giây có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị ngã gục. Do đó cõi chiến trường ấy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng. Theo Phật dạy thì đó là một biển khổ mênh mông. Biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trôi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xét lại cùng trong biển thảm thôi. Tánh chất vô thường và vô ngã của con người. Con người khổ vì lòng dục, con người còn khổ hơn nữa vì hai tánh chất căn bản sau đây. Vô thường, mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ mà biến chuyển di động luôn luôn trong từng phút, từng sát na. Thân phút trước không phải là thân phút sau. Cứ trong mỗi phút giây, bao nhiêu triệu tế bào trong người đang chết và bị thay thế. Con người thì tham được sống, mà con người cứ bị kéo dần về cõi chết. Càng muốn được sống chừng nào lại càng sợ chết chừng ấy. Sự biến chuyển mau lẹ, từ tóc xanh đến bạc đầu chẳng khác gì một giấc diêm bao. Vô ngã, con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cái hội hợp của năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi đủ nhân duyên, chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống. Khi nó tan ra thì là chết. Trong năm uẩn ấy, có cái gì chủ tể, thuần nhất đâu? Giả lại, ngay năm uẩn ấy cũng không có cái nào là thuần nhất, mà cũng lại do sự tập hợp của lục đại. Không thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã. Đó cũng tức là cái mê mờ lớn nhất của con người. Và cũng chính do cái mê mờ ấy mà con người đau khổ lại càng đau khổ thêm. Khả năng của con người xét như trên thì thân phận con người thật là đáng chán. Vậy thì chúng ta đành thất vọng buông xuôi tay mà than khóc để chờ chết hay sao? Ta còn niềm tin tưởng gì ở con người nữa chăng? Tất nhiên là có, Phật dạy, chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nói một cách khác, con người, mặc dù sống trong đau khổ nhưng đều có Phật tánh. Với cái Phật tánh ấy, con người có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình. Để thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy, con người không cần phải quỳ lụy, cầu xin ở một đấng nào khác, mà do tự lực và hành động của mình. Chỉ có mình mới tự giải thoát cho chính mình được mà thôi. Con người chính là vị sáng tạo của đời mình. Khi mê thì con người tự làm cho mình đau khổ. Nhưng khi biết mình mê mà tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê thì con người chính là kẻ tự gầy dựng hạnh phúc cho mình. Đó là ưu điểm của con người, đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. Đứng về một phương diện thì thân phận con người thật đáng chán, nhưng đứng về một phương diện khác thì con người thật đáng phấn khởi. Cho nên bảo rằng nhân sinh quan của Đạo Phật là bi quan cũng không đúng hẳn, mà bảo rằng lạc quan cũng không đúng hẳn. Lạc quan hay bi quan còn tùy ở phương diện quan sát của mình. Kết luận: rút những nhận xét trên, chúng ta có thể nào kết luận rằng khi trong mê thì thân phận con người thật là bi đát, nhưng khi bắt đầu nhận được mình mê thì con người có thể quán cải được hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào để quán cải? Làm thế nào để chuyển mê thành ngộ? Làm thế nào để chuyển khổ thành vui? May thay, giáo lý của Đức Phật có đấy. Người chỉ dẫn phương pháp chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành vui còn đó. Chúng ta chỉ còn gia công tu tập thì thế nào cũng chuyển đổi được hoàn cảnh buồn thảm của chúng ta. Cho nên Đức Phật thường dạy: cảnh ta bà này cũng tức là cảnh Phật, người cũng là Phật. Ban Hoằng Pháp.
Phật học phổ thông khóa 6, 7. Triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Thay lời tựa: giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, đang lúc ly loạn lòng người đau khổ, lại được cam lồ pháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự khổ đau, thì còn may mắn gì hơn. Chúng tôi là cư sĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang, không biết có phúc duyên gì, mặc dù sanh trong đời mạt pháp mà vẫn gặp chánh pháp của Phật Đà. Trên 3 năm nay, chúng tôi thường đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vị pháp sư. Càng học thấy càng hay, như người ăn mía càng nhai lại càng ngọt, say sưa với đạo vị mà quên bớt những sự đau khổ giữa lúc loạn ly. Càng học lại thấy giáo lý càng cao thâm, quý hóa thay. Năm nay chúng tôi được Ngài Thích Thiện Hoa, trưởng ban Hoằng Pháp Phật giáo Nam Việt, kiêm đốc giáo Phật học đường Nam Việt, ban cho một vật báu vô giá, giảng về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Hay làm sao và thú vị làm sao, chúng tôi không thể miêu tả ra hết được. Chúng tôi thường nghe nói Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh đại thừa, vừa quý giá nhất mà cũng vừa cao siêu nhất. Trước đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản của các nhà dịch khác để xem, nhưng khó hiểu quá. Ngoài cái khó về văn chương và danh từ triết lý chuyên môn, lại còn nghĩa lý rộng sâu như biển, thật khó nắm lấy đại cương. Hôm nay được nghe giảng đại cương, thật chẳng khác nào bầu thế giới bao la mà được thu vào một bản đồ nhỏ hẹp, rất dễ ngắm xem. Chúng tôi được nghe lời Phật dạy: người chưa được độ mà muốn độ người đó là tâm Bồ Tát. Người đã được giác ngộ rồi đem ra khai sáng cho người khác là hạnh của Như Lai. Chúng tôi tự nghĩ rằng mình đã là con Phật, phải học theo hạnh Bồ Tát. Mỗi khi được điều lợi gì thì đều phải chia sớt cho mọi người. Như thế nên chúng tôi yêu cầu Thầy Đốc Giáo Phật học đường Nam Việt viết lại thành bài và chung cùng nhau in ra phát hành. Trong số đó có ấn tống 1.000 quyển khi in lần thứ nhất. Như thế, trước để đền đáp hồng ân của Tam Bảo và công trình giáo huấn của Chư Tăng, sao mong cho mỗi người đọc hiểu đều ngộ được chân tâm của mình, cùng chúng tôi đồng tu đồng chứng. Mong thay và vui lắm thay. Chợ Lớn, ngày 15 tháng 1 năm Ất Mùi 1955, thay mặt cư sĩ Phật học đường Nam Việt, Phật tử Minh Phúc. Bài thứ nhất, phần duyên khởi. Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi dịu dợi, sóng dồi gió dập, lên lên giữa biển. Nếu không có kim chỉ nam thì không dễ gì vượt qua mấy vạn trùng dương trở về xứ sở. Người đi đánh giặc, nếu không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật chiến lược thì không làm sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà và giữ gìn non sông cẩm tú. Kẻ làm thợ nếu chẳng có mực thước thì không sao làm thành những món đồ có giá trị. Người tu hành cũng thế, nếu không hiểu lối thẳng khúc quanh, chỗ đèo ải gây go, nơi hố hầm nguy hiểm trong đường lối tu hành, lớp lan chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, xa nơi ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy hết sức rành rõ. Nói đến Kinh Lăng Nghiêm, hàng Phật tử ai lại chẳng nghe tiếng là một bộ kinh đại thừa, vừa hay nhất mà cũng vừa quý nhất. Người tu hành hiểu được Kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người thợ có giấy mực, cây thước, kẻ chiến sĩ có binh thư đồ trận. Vì Kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm ngặt, không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy, bên Trung Hoa có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, được nghe Kinh Lăng Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây Ấn Độ, quỳ lạy cầu khẩn cho Kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá qua Trung Hoa để lợi ích quần sanh. Cách 100 năm sau, có ngài Bát Thích Mật Đế người Ấn Độ đã nhiều lần tìm cách đem Kinh Lăng Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ. Đến lần cuối cùng, ngài viết kinh trong miếng lụa mỏng rồi cuốn lại, xẻ thịt bắp dế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ mới đem ra được khỏi nước. Chúng ta cũng nên nhớ tưởng lại kỳ công dị pháp vong xu của ngài Bát Thích Mật Đế. Thử nghĩ, một cây cỏ cắt vào da còn đau, một mục ghẻ con còn biết nhức, huống chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét cho được một cuốn lụa con, trải qua bao nhiêu ngày từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tử hình. Như thế chúng ta đủ thấy sự quý báu của Kinh Lăng Nghiêm là dường nào. Tâm vì đạo quên mình của Bồ Tát Bát Thích Mật Đế đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Khi ngài Bát Thích Mật Đế đem Kinh Lăng Nghiêm này qua Trung Hoa, đến đất Nam Thuyên, gặp quan thừa tướng tên Phòng Dung là bậc bác học uyên thâm, lại có lòng mộ Phật, nên ngài trình bày với thừa tướng về giá trị của Kinh Lăng Nghiêm mà ngài đã hy sinh mang đến. Quan thừa tướng Phòng Dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một vật báo chưa từng có. Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì vì bị máu mủ bám vào lâu ngày nên mất cả chữ nghĩa. Một bà có công lớn trong việc này là phu nhân của thừa tướng Phòng Dung. Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất thuốc hóa học thì máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực nên còn thấy để phiên dịch. Quan thừa tướng thỉnh ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, ngài Di Già Thích Ca dịch từ ngữ, còn quan thừa tướng nhuận sắc. Bởi thế nên Kinh Lăng Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay mà văn chương còn tuyệt diệu. Từ xưa các học giả không những trong đạo Phật mà cả đạo Nho, các đại gia văn chương một phen xem đến Kinh Lăng Nghiêm đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu và văn chương tuyệt diệu của kinh. Phần chánh đề. Phần 1: Nguyên nhân Phật nói Kinh Lăng Nghiêm. Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 là ngày mãn hạ, chư tăng cùng nhau tự tứ để rửa sạch những hành vi lỗi lầm và những tư tưởng không tốt cho giới thể được thanh tịnh. Vì trong 3 tháng kiết hạ an cư, chư tăng đều thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh, tích công lũy đức, nên đến ngày mãn hạ, các hàng Phật tử cư sĩ đều đua nhau sắm đủ các món trai viên thỉnh chư tăng đến cúng dường để gieo trồng cội phúc. Hôm ấy nhằm ngày huý nhật của tiên hoàng nên vua Ba Tư Nạc sắm đủ các món trân tu mỹ vị rất linh đình, rồi chính vua thân hành đến rước Phật và chư tăng về cúng dường. Cũng hôm ấy các hàng trưởng giả cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay cung thỉnh chư tăng đến cúng dường. Phật bảo ngài Văn Thù chia ban để đi đến từng nhà thọ cúng. Trong lúc ấy, ông A Nan vì đã chịu người thỉnh riêng trước nên trở về chẳng kịp để dự vào hàng chúng tăng thọ cúng. Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghi tề chỉnh, bộ điệu chậm rãi, qua từng nhà một để khất thực. Với tâm bình đẳng, ông muốn làm phước điền cho tất cả mọi người, không phân biệt bậc quý phái hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp những người chưa biết làm phước hôm nay phát tâm cúng dường để họ được ươm trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả. Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn nên ông tuần tự trải qua các xóm làng. Không may ông gặp nhà tín nữ ngoại đạo tên Ma Đăng Già, dùng phép huyễn thuật là thần chú của Ta Kỳ Ca La tiên Phạm Thiên bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt vuốt ve mơn trớn ép uổng về tình duyên. A Nan bị nạn hết sức buồn rầu, ông chắp tay niệm Phật hướng về Đức Chí Tôn cầu cứu. Phật biết A Nan bị nạn nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết già. Trên đảnh phóng hào quang trăm báu, trong hào quang ấy có hoa sen ngàn cánh. Trên hoa sen có Đức Hóa Phật ngồi kiết già nói thần chú Lăng Nghiêm, mỗi buổi khuya các chùa đều tụng. Phật bảo ngài Văn Thù đem thần chú ấy đi đến chỗ nàng Ma Đăng Già để phá trừ tà chú cứu nạn cho A Nan. Phần 2. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ nhất. Khi ông A Nan được thoát nạn về đến chỗ Phật, cúi đầu kính lạy, buồn tủi khóc than và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại, con là em Phật, được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí huệ hay đạo quả Bồ đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng cần tu niệm. Không ngờ ai tu nấy chứng, mặc dù con là em của Phật, nếu không tu thì cũng bị đọa như ai, học nhiều mà không tu thì cũng chẳng có ích gì. Cố xin Phật rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Phần 3. Phần lược giải. 1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. Khi đó Phật an ủi A Nan và hứa sẽ chỉ dạy phương pháp tu hành để thành đạo chứng quả là kinh Lăng Nghiêm. Kinh này đọc cho đủ là: Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh nói về chân tâm. Vì kinh này rất quý báu, đã ít có mà lại khó gặp, hàng tiểu thừa thinh văn và quyền thừa Bồ Tát không thể thấu suốt được, nên dụ như cái tướng vô kiến đảnh của Phật. Vì tướng này rất quý báu và khó thấy, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấy được. B. Mười phương các đức Phật đều y theo kinh này làm nhân địa tu hành mà được thành đạo chứng quả, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. C. Y theo kinh này mà tu và chứng thì lối tu chứng ấy mới được rốt ráo, nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. D. Các vị Bồ Tát tu pháp lục độ vạn hạnh đều y theo kinh này, nên kinh này cũng gọi là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. D. Tóm lại là Thủ Lăng Nghiêm, Trung Hoa dịch là Đại Định Kiên Cố, nghĩa là cái bản thể chân tâm sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật. Nó bao trùm khắp cả vũ trụ nên gọi là đại. Tâm ấy thường tịch tịnh không vọng động nên gọi rằng định. Nó không bị thời gian thay đổi hay không gian chuyển dời, thấu xưa suốt nay bao giờ cũng vẫn thường như thế, ở nơi bậc thánh không thêm, tại phàm cũng không bớt, như như bất động nên gọi rằng kiên cố. Chữ kinh theo nghĩa hẹp là đường chỉ xuôi, tức là đường căn trong tấm vải. tấm vải nhờ có đường canh sâu kết lại các chỉ ngang mới thành một tấm vải. Còn theo nghĩa rộng, chữ kinh là sâu tóm các lời lẽ và nghĩa lý của Thánh Hiền làm thành một quyển hay một bộ. Trong đạo Phật hay ngoài đời đều có kinh điển, song kinh Phật có thêm chữ khế nên khác hơn kinh sách ở thế gian. Chữ khế nghĩa là hợp. A. Hợp căn cơ trình độ của chúng sanh. B. Hợp chân lý. Chữ kinh có nghĩa thường pháp, là một chân lý không thay đổi. Quá khứ Phật nói pháp như vậy, hiện tại Phật cũng nói pháp như vậy, và vị lai Phật ra đời cũng nói pháp như vậy mà thôi, nên gọi là thường pháp. Nói một cách xác thật hơn, kinh này chính là tâm của chúng ta. A. Chúng ta sẵn có bản thể chân tâm thanh tịnh và như như bất động, thế là nơi ta có thủ lăng nghiêm. B. Y theo chân tâm này mà khởi tu lục độ muôn hạnh của Bồ Tát, thì chính là nơi ta có chư Bồ Tát vạn hạnh. C. Y theo chân tâm mà tu, và cũng y theo chân tâm này mà chứng, tu chứng như thế mới rốt ráo, nên gọi là tu chứng liễu nghĩa. D. Chúng ta y chân tâm này làm nhân địa tu hành sẽ được thành Phật, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. D. Chân tâm này rất quý báu, những hàng phàm phu tiểu thừa và quyền thừa Bồ Tát không ngộ nhập được, nên dụ như vô kiến đảnh tướng của Phật. Chân tâm chúng ta bao trùm cả vũ trụ, muôn sự muôn vật không ngoài chân tâm ta, đó là nghĩa chữ kinh. 19 chữ đầu đề của kinh này: Đại Phật đảnh, Như Lai Mật Nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, thủ lăng nghiêm, đã bao hàm toàn cả bộ kinh, nào là giáo, lý, hạnh, quả, thể đại, tướng đại và dụng đại, nhân địa tu chứng đều trùm cả, mà rốt cuộc chỉ ở nơi tự tâm chúng ta sẵn đủ. Bởi ngộ được lý này nên Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: Không ngờ tâm mình vốn sẵn thanh tịnh, không ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, không ngờ tâm mình sẵn đủ các pháp, không ngờ tâm mình vốn không lay động, không ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Đọc đề mục kinh chỉ có 19 chữ, chúng ta thấy đã vui thú rồi. Vì chính nơi ta sẵn có kinh Đại Phật đảnh, Như Lai Mật Nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, thủ lăng nghiêm. Chỉ vì chúng ta mê muội nên chẳng nhận được kinh lăng nghiêm của mình, song nó cũng không mất, khi ngộ được thì sẽ thành Phật. 2. Nội dung kinh lăng nghiêm. Nội dung của kinh lăng nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ được chân tâm. Chúng ta vì không ngộ được chân tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, trầm luân trong biển sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Còn như Phật thoát ly sanh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại, vân vân, đều do các ngài đã ngộ chân tâm nên mới được như thế. Nói cho dễ hiểu, Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy nên mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chân tâm nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta giác ngộ chân tâm thì sẽ được như Phật. Ông A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các đức Phật đã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy phải ngộ chân tâm mà thôi. Nếu ngộ được chân tâm này thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả.
Bài thứ hai, bảy đoàn Phật hỏi về tâm. Trước khi muốn chỉ chân tâm, Phật gặng hỏi về cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi thì về sau Phật chỉ cái chân tâm mới khỏi lầm. Cũng như người trước phân biệt được thau, đồng và vàng giả rồi thì về sau chỉ đến vàng thiệt họ mới nhìn được chắc chắn. Nên trước Phật hỏi về cái tâm. Phật kêu A Nan hỏi rằng: trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia? A Nan thưa: vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sẽ lòng hâm mộ nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi: ông nói vì thấy 32 tướng tốt của Phật sinh lòng hâm mộ, vậy ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để hâm mộ? A Nan thưa: con lấy mắt để thấy và dùng tâm hâm mộ. Phật hỏi: ông nói lấy con mắt để thấy và cái tâm hâm mộ, vậy ông có biết cái tâm và con mắt ở chỗ nào không? Ông từ hồi nào đến giờ nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì tâm và mắt. Nếu ông không biết nó ở chỗ nào thì không bao giờ hằng phục được phiền não trần lao. Cũng như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dẹp trừ mà không biết giặc trú ngụ ở chỗ nào thì không bao giờ dẹp được giặc. Một La Mã, A Nan chấp tâm ở trong thân. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, không những một mình con hiểu mà tất cả chúng sanh cũng đều cho con mắt ở trên mặt, còn tâm ở trong thân. Phật bác: Phật hỏi: ông ngồi trong giảng đường này, trước hết ông thấy cái gì và vì sao ông thấy được cây cối ngoài vườn? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con ngồi trong giảng đường, trước thấy Phật cùng chư tăng và nhờ mở các cửa nên con nhìn thấy ra ngoài, thấy được cây cối cảnh vật bên ngoài. Phật hỏi: có ai ngồi trong nhà không thấy được các vật trong nhà mà lại thấy được cảnh vật bên ngoài không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, người ngồi trong nhà mà không thấy các vật trong nhà lại thấy cảnh vật bên ngoài là không có lý. Phật nói: tâm ông cũng thế. Nếu thật ở trong thân ông thì trước hết nó phải thấy tim, gan, ruột, phổi hoặc móng tay ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đồng ở trong. Rồi sau do mở mắt, ông mới thấy rằng các cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngồi trong giảng đường này, trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng và những vật trong giảng đường. Rồi sau dòm ra ngoài mới thấy núi sông cây rừng, vân vân. Vậy có ai trước thấy tim gan ruột phổi ở trong thân rồi sao mới thấy các vật bên ngoài không? Nếu không thì ông nói tâm ở trong thân là phi lý. Hai La Mã, A Nan chấp tâm ở ngoài thân. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, cứ theo lý luận trên thì con hiểu tâm ở ngoài thân. Vì nếu tâm ở trong thân, sao không thấy được các vật ở bên trong mà chỉ thấy cảnh vật bên ngoài? Vậy nên con biết tâm ở ngoài thân. Cũng như cái đèn đốt ngoài nhà nên chẳng sáng được trong nhà. Nghĩa này đúng rồi, chắc không còn lầm lạc nữa. Phật bác: Phật hỏi A Nan: cái tâm của ông nếu ở ngoài thân thì thân và tâm ông không dính dấp với nhau. Vậy trong lúc tâm biết, thân phải không biết, còn khi thân biết thì tâm phải không biết. Cũng như ta với các thầy tỳ kheo, vì thân thể khác nhau nên khi ta thọ trai các thầy không no được. Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây, trong lúc mắt là thuộc phần thân của ông vừa thấy, tâm ông có biết liền không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, trong lúc mắt con vừa thấy thì tâm con liền phân biệt. Phật hỏi: Nếu mắt ông vừa thấy, tâm ông liền biết, thì thân và tâm không thể rời nhau được. Như thế thì ông nói, tâm ở ngoài thân cũng không phải. Ba La Mã: A Nan chấp tâm ẩn trong con mắt. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật bác, tâm không phải ở trong thân, vì nó chẳng thấy được bên trong. Cũng không phải ở ngoài thân, vì mắt thuộc phần thân vừa thấy, tâm liền biết. Rõ ràng thân tâm không rời nhau. Cứ theo lý luận này thì con hiểu tâm núp trong con mắt, cũng như con mắt của người mang kiến, nên chỉ thấy các cảnh vật bên ngoài mà không thấy được bên trong. Phật bác: Phật hỏi A Nan, nếu tâm ông núp trong con mắt cũng như con mắt người mang kiến, vậy tôi hỏi ông, người mang kiến trong khi họ thấy cảnh vật, họ có thấy được cái kiến mang đó không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thấy được. Phật hỏi: Nếu tâm ông cũng như con mắt người mang kiến, thì vậy sao người mang kiến có thể thấy được cái kiến mang, còn tâm ông sao lại không thấy được con mắt của ông? Nếu tâm ông thấy được con mắt của ông, thì con mắt của ông thành ra cảnh bị thấy, nó phải ở ngoài thân ông mới phải. Nếu thân tâm ngoài nhau, thì làm sao mắt ông vừa thấy, tâm ông liền phân biệt được? Nếu tâm ông không thấy được con mắt của ông, thì sao ông lại tỉ dụ như con mắt người mang kiến? Thế nên ông nói, tâm núp trong con mắt như con mắt người mang kiến núp sau cái kiến cũng không phải. Bốn La Mã: Ông A Nan chấp trở lại tâm ở trong thân. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân, gan ruột, nhờ cửu khiếu, thất huyệt, các giác quan trống hở, nên mở mắt thấy sáng là tâm thấy các cảnh vật ngoài thân. Chẳng biết nghĩa này có đúng không? Phật bác: Phật hỏi A Nan, ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. Vậy thì khi ông thấy tối, cảnh tối đó có đối trước mắt ông hay không? Nếu cái tối không đối trước mắt thì không thành cái nghĩa thấy. Còn có đối trước mắt thì thấy tối là thấy trước, sao ông lại nói là thấy trong? Nếu ông cho thấy tối là thấy trong thân, gan ruột, thì khi ở trong nhà tối không có ánh sáng, ông thấy tối đó cũng là thấy gan ruột của ông sao? Lại nữa, nếu nhắm mắt thấy tối ông cho là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ngoài thân, vậy sao ông không thấy được cái mặt? Cái mặt ở ngoài, ông mở mắt còn không thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối, làm sao chắc là thấy trong thân? Nếu ông thấy được cái mặt ông, thì con mắt với tâm hiểu biết của ông phải ở ngoài thân ông. Nếu tâm và mắt ở ngoài thân, thì nó không phải là tâm mắt của ông rồi. Nếu ông cho tâm mắt ngoài thân ông đó cũng là ông, vậy thì nay ta thấy được mặt ông, thế thì ta đây cũng là tâm mắt của ông sao? Lại nữa, trong lúc con mắt ông biết thì thân ông phải không biết, khi thân ông biết thì con mắt ông phải không biết, vì ông chấp nó rời nhau. Nếu ông cho cả hai đều biết thì một mình ông phải có hai cái biết tâm. Vậy khi tu hành chứng quả, ông sẽ thành hai vị Phật sao? Thế nên phải biết, ông nói thấy tối là thấy trong thân cũng không phải. Năm La Mã: A Nan chấp tâm tùy chỗ hòa hiệp mà có. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tứ chúng, do tâm sanh nên các pháp mới sanh, do các pháp sanh cho nên tâm mới sanh. Nay con suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó là tâm của con. Tuy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có, không phải ở trong, ngoài và chính giữa. Phật bác, Phật hỏi A Nan. Ông nói, tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có. Như thế thì cái tâm của ông không có thật thể. Nếu tâm ông không có hình thể, tức là không có, thì lấy cái gì mà hòa hiệp? Còn nó có hình thể, thì ông thử lấy tay mặt đánh qua tay trái, ông liền biết đau. Vậy cái tâm biết đau này là từ trong thân chạy ra hay từ bên ngoài chạy vào? Nếu ông nói nó từ trong thân chạy ra, thì trước hết nó phải thấy gan ruột trong thân của ông. Còn nếu nó từ ngoài hư không chạy vào, thì trước hết nó phải thấy cái mặt của ông. A Nan thưa, con mắt thì thấy, còn cái tâm thì biết. Phật nói cái tâm thấy nghĩa đó không phải. Phật hỏi, nếu con mắt thấy thì những người chết con mắt vẫn còn, sao họ không thấy vật? Nếu người chết mà vẫn còn thấy vật thì sao gọi là người chết? Lại nữa, nếu cái tâm hiểu biết của ông có thật thể thì có một thể hay nhiều thể ở khắp cả thân ông hay không khắp cả thân? Nếu tâm ông có một thể và ở khắp cả thân,